thánh nữ Maria Goretti như bông huệ trắng xinh đẹp nơi vườn hoa, khoe sắc hương dịu dàng trong nắng. Nếu gương lòng nhân ái đã tha thứ cho kẻ hại mình, đã nhắm mắt xuôi tay trong an bình một lòng trung trinh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ngày mùng 6 tháng 7, Thánh Maria Goretti, Thánh Uyển, Từ Đạo Việt Nam. Thánh Maria Goretti, Trinh Nữ Từ Đạo. Teresa Maria Goretti, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1890 tại Corina, một làng nhỏ thuộc nước Ý. Goretti được sinh ra trong một gia đình công giáo đạo đức thanh cao. Ông Luigi, cha của Goretti, một người cha cần cù, biết nhìn xa trông rộng mọi cảnh huống trong gia đình. Bà Assunta, một người mẹ hiền hậu, bao giờ cũng tỏ ra thương chồng và yêu các con. Năm lên 9 tuổi, Goretti theo cha mẹ sang Ferry để sinh sống, cho cuộc sống đỡ chật vật hơn. Nhưng không may, mới ở Ferry được một năm thì cha mẹ em đã qua đời vì bệnh tật. Cái chết đau thương của người cha thân yêu đã ghi sâu trong tâm trí em kể từ ngày ấy, và luôn luôn cô cầu nguyện cho cha mình. Thời gian lặng lẽ trôi, anh trai Goretti và các em sống trong tình cảnh mồ côi cha, luôn luôn túng bấn và thiếu gạo ăn. Hằng ngày mẹ và anh phải ra đồng, còn Goretti ở nhà trông các em và cơm nước. Em thay mẹ lo mọi việc trong nhà, nên chỉ mới 12 tuổi đầu mà Goretti rất đảm đang và quán xuyến. Ai nhìn cô cũng phải khen cô thật là xinh. Cô bé thật xinh, khuôn mặt trái xoan, mũi cao, trán cao, tóc đen và dài. Cô có đôi môi đỏ hồng và thân hình đang tuổi dậy thì mơn mởn. Vì hoàn cảnh túng thiếu, nghèo khó nên từ nhỏ Goretti đã không được đến trường học. Em không biết viết cũng không biết đọc, chỉ thuộc những kinh nguyện do mẹ dạy vào những buổi chiều hay buổi tối trước khi đi ngủ. Mãi tới năm 12 tuổi, Goretti mới được rước lễ lần đầu tại nhà thờ Naturo, cách làng Ferry 12 cây số. Sung sướng và hạnh phúc biết bao, đã từ lâu lắm rồi cô mong ước có ngày này được rước Chúa vào lòng. Goretti đã thầm cầu nguyện xin ơn cho người cha đã qua đời, xin cho mẹ đỡ vất vả để nuôi dạy các con nên người, và nhất là Goretti đã xin Chúa cho mình có một tâm hồn trong trắng, chăm chỉ làm việc, sống đạo đức và ngoan ngoãn. Ngay bên cạnh nhà Goretti, gia đình ông Seren. Ông Seren có cậu con trai 17 tuổi là Alexander. Mồ côi mẹ từ khi mới sinh ra, cho nên Alexa đã sống thiếu tình mẹ, xa tình cha. Tâm hồn anh trống rỗng, lầm lì, thiếu văn hóa. Ông bà Luigi rất nhiều lần không nén lòng nổi, kêu trách về Alexander, thì ông Seren cũng chẳng quan tâm mà dạy bảo gì. Điều đó làm cho ông bà Luigi muốn sớm đưa gia đình mình về lại Corina sống, để tránh cho các con học theo những thói hư, nết xấu của Alexander. Rồi một chiều thứ bảy, sau khi đọc kinh xong, Goretti đang lúi húi sửa lại những bông hoa cắm trong bình và thay những cây nến mới. Alexander sang bên nhà muốn nhờ Goretti khâu lại cái khuy của chiếc áo sơ mi. Goretti nhận lời. Alexander sang sửa giúp chiếc áo vì lòng bác ái. Anh đứng nhìn Goretti khâu áo, thì lúc này trong tâm trí anh nhận thấy Goretti là một thiếu nữ xinh đẹp hơn là thánh thiện. Anh muốn yêu cô và ước mong được sống gần cô. không thể kiềm chế nổi mình. Ngay khi Goretti vừa cất kim chỉ đi, thì anh đã chạy lại ôm lấy cô và cố hôn lên đôi má bầu bĩnh của cô. Alex Goretti thấy cử chỉ sàm sỗ của Alexander, liền chống cự và đẩy anh ra. Thấy mình bị Goretti chống cự, anh bỏ ra và hăm dọa, nếu cô nói với ai về chuyện này thì cô sẽ bị mất mạng. Goretti hoảng sợ, vội chạy ra vườn. Trong lòng cô buồn sầu và bối rối, cô mong được đi xưng tội ngay. Mấy tháng êm đềm trôi qua, mùa hè đến. Chiều hôm đó trời như sắp có giông, bà Assunta giục con trai và cậu Alexander nhanh chóng thu lúa đang phơi ngoài bãi vào kho. Goretti ở lại cho em bé út ngủ và chuẩn bị cơm chiều. Alexander còn nấn ná muốn trò chuyện với Goretti và nhờ Goretti vá lại chiếc áo vừa bị rách. Anh chạy về phòng lấy để đưa cho Goretti làm, rồi anh ra ngoài sân. Một lúc sau anh nghĩ, chỉ có mình Goretti ở nhà, và đây là dịp tốt để gần cô. Anh mới nhờ bà Assunta coi bò giúp để anh trở về nhà. Anh vào nhà thì thấy Goretti vẫn đang lúi húi khâu vá, với tay cầm con dao cắt hoa quả để trên bàn. Anh chỉ định dùng cái dao ấy để mà dọa thôi. Nếu mà Goretti kháng cự lại, anh gọi Goretti sang phòng của anh. Nhưng Goretti lưỡng lự không sang. Anh liền tới nắm lấy tay cô và kéo sang. Goretti sợ hãi kêu cứu. Liền đó, anh đưa dao lên kề vào cổ và cô mà dọa. Alexander vẫn chờ đợi sự ưng thuận của Goretti. Còn Goretti một mực chống cự lại. Trong lúc tức giận không kiềm chế nổi hành vi của mình, anh đã đâm liên tiếp 8 nhát dao vào ngực Goretti. Goretti quỵ xuống, cố lết ra ngoài cửa. Alexander đuổi theo, đâm tiếp 4 nhát dao nữa trên người Goretti, rồi thất thần ném con dao đi, rồi gục xuống bên Goretti. Đúng lúc đó, ông Seren đi vào nhà, chợt thấy Goretti nằm trên vũng máu, liền kêu lớn tiếng để mọi người tới giúp. Tiếng Goretti rên rỉ trong đau đớn. Chính Alexander, lạy Chúa, con chết mất. Mọi người chạy đi gọi bác sĩ và cảnh sát. Alexander thì bị giữ lại, nhốt vào phòng chờ cảnh sát đến. Bác sĩ đến và sơ cứu vết thương, rồi vội đưa Goretti vào bệnh viện ngay để giải phẫu. Các bác sĩ đều thất vọng vì nhiều vết thương quá sâu và máu bị chảy ra quá nhiều. Khó lòng Goretti có thể sống qua được đến ngày mai. Sáng sớm hôm sau, cha tuyên ý đến làm các phép cho em. Goretti nhận ra cha, nét mặt tươi vui. Cha của con yêu dấu, con bớt đau chưa? Con ạ, đau đớn là hạnh phúc cho con nếu con vui nhận vì Chúa.
Dạ vâng, thưa cha.
3 giờ chiều cùng ngày, đôi môi Goretti vẫn mấp máy cầu nguyện. Rồi bỗng nhiên, cô uốn người kêu lớn tiếng,
Alexander, không được làm thế, không được làm thế, xa hỏa ngục đó.
Người em lịm dần. Goretti ngừng thở, nhưng nét mặt vẫn xinh tươi như bông hoa vừa được ngắt đi. Đúng sáng ngày 8 tháng 7 năm 1902, thánh lễ an táng Goretti được cử hành trọng thể. Rất đông người dân trong thành kéo nhau về tham dự. Mọi người đều rất thương nhớ và cảm kích lòng dũng cảm của Goretti. Trên bia mộ của Goretti được ghi hàng chữ Maria Goretti, thiếu nữ 12 xuân xanh, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1890, tạ thế ngày 6 tháng 7 năm 1902, vì bảo toàn bông huệ khiết trinh. Ngày 24 tháng 4 năm 1947, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Pio đã phong chân phước cho Maria Goretti. Ngày 24 tháng 6 năm 1950, chân phước Maria Goretti được vinh quang hiển thánh, thánh trinh nữ từ đạo. Đời đền tội của Alexander. Tòa tuyên án 30 năm tù khổ sai lưu đày ra đảo Sirin đối với Alexander vì tội cố sát. Lúc đầu, Alexander không chút ân hận gì về tội lỗi mình gây ra mà chỉ biết giận đời hận người. Một thời gian ngắn sau ở trong tù, một điều kỳ diệu đã đến làm thay đổi tâm hồn của Alexander. Anh đã nằm mơ, thấy Goretti đi dạo trong vườn có nhiều hoa đẹp. Goretti tươi cười nhìn anh và ngắt tặng anh một bông huệ trắng tinh cùng với những bông hoa hường đỏ. Tỉnh giấc, tâm hồn tội lỗi trong anh cũng thức tỉnh. Ngày sáng hôm sau, anh xin được gặp cha tuyên úy để xin tội. Cha ân cần giải thích cho anh, bông huệ trắng vốn tượng trưng cho đức trinh khiết, hoa hường đỏ tượng trưng cho phúc từ đạo. Maria Goretti mà anh đã sát hại một cách tàn nhẫn chắc chắn đã tha thứ cho anh bằng cách tặng hoa và còn cầu nguyện cho anh. Xin Chúa rủ lòng thương xót, và máu nàng đã đổ ra để bảo vệ đức trinh trong, ban cho anh ơn thống hối mà lo chuộc lỗi lầm. Thật vậy, nhờ lời cầu nguyện của Goretti, Alexander đã trở về với Chúa. Tính tình cũng đã thay đổi, nhờ đó mà anh được ân xá trước 10 năm. Vừa ra khỏi tù, anh liền tìm đến nhà Goretti gặp bà Assunta, mẹ của Goretti, để xin ơn tha thứ. Với lòng nhân hậu, bà đã đón tiếp và mời anh ở lại dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Đúng ngày sinh nhật của Goretti năm 1937. Sau đó, Alexander đến xin làm lao công trong một tu viện dòng Francisco để sống cuộc đời đền tội.
Thank you.
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng từ đạo Việt Nam. Hạnh tích Thánh Giuse Uyển, vị thầy giảng 63 tuổi, cung cấp cho chúng ta chứng tá niềm tin xác loài người ta sẽ sống lại của các vị từ đạo Việt Nam khi đối diện với cái chết. Đó là ngày tràn đầy vinh hiển và hạnh phúc cho những ai trung thành giữ đạo Thánh Chúa. Lúc mới bị bắt, quan Hưng Yên dọa chém đầu. Thầy bình tĩnh đáp: "Bẩm quan lớn, tôi có bị chém chết mới mong được sống lại mai ngày." Lần khác, sau cuộc tra tấn vô hiệu, một người lính rút gươm dọa chém ngang cổ. Thầy Uyển không hề biến sắc. Người lính ngạc nhiên hỏi: "Lão không sợ ta chém sao?" Thầy Uyển đáp: "Hãy chém đi, đến ngày phán xét tôi lại được cái đầu khác." Lúc thấy cái chết đang gần kề, Thánh Phaolô đã viết thư khuyên nhủ ông Timôthê là người môn đệ thân thiết của Ngài. Trước mặt Thiên Chúa và Đức Kitô Giêsu, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh, hãy rao giảng lời Chúa. Hãy lên tiếng khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. 2 Timôthê chương 4 câu 1 đến câu 2. Thánh Giuse Uyển từ đạo hôm nay tuy không phải là môn đệ trực tiếp của Thánh Phaolô, Ngài cũng vâng nghe và làm theo lời Thánh Tông Đồ khuyên nhủ. Suốt đời, Ngài tận tâm lo rao giảng lời Chúa, lúc chưa bị bắt cũng như khi bị giam cầm tù ngục. Ngài là thầy giảng, Ngài đã thi hành sứ vụ đó cho đến chết khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Giuse Nguyễn Đình Uyển sinh năm 1775 tại Ninh Cường, tỉnh Nam Định. Ngay từ nhỏ, cậu Uyển đã được Chúa gọi giúp việc Chúa. Cậu sẵn sàng nghe theo tiếng Chúa gọi, dâng mình vào nhà Chúa học tập tu luyện. Sau một thời gian tu học, bề trên thấy cậu có lòng đạo đức và hăng say hoạt động tông đồ nên cho được làm thầy giảng và sai đi giúp việc đức cha Hanares Minh thuộc giáo phận Đông Đàng Ngoài. Từ đó thầy tận tâm chu toàn bổn phận, trở nên trợ tá đắc lực của đức cha. Mỗi lần đi kinh lý trong giáo phận, đức cha đều đưa thầy theo phụ giúp mọi việc, từ việc vật chất đến việc dạy giáo lý kinh bổn. Việc nào thầy cũng làm tươm tất chu đáo. Điều làm cho đức cha vui lòng nhất là đi tới đâu thầy cũng nêu gương vâng lời, khiêm tốn, thánh thiện cho mọi người. Nhưng việc bắt đạo lắng dịu chưa được bao lâu thì năm 1838 lại bùng nổ dữ dội, nhất là ở giáo phận Đông Đàng Ngoài, nơi đức cha Minh đảm trách. Đức cha và các cha phải ẩn tránh, giao cho thầy Uyển điều hành công cuộc mục vụ giáo xứ Tiên Chu. Mặc dù tình trạng rất khó khăn nguy hiểm, thầy vẫn tận tâm hoàn thành trách vụ, điều khiển mọi sinh hoạt trong giáo xứ, củng cố đức tin cho các tín hữu, hướng dẫn thanh thiếu niên sống đạo. Thầy đang hoạt động tông đồ hăng say như thế thì ngày 29 tháng 5 năm 1838, quan quân kéo đến bao vây giáo xứ Tiên Chu tìm bắt đức cha Minh. Vì không tìm được đức cha, quan ra lệnh bắt thầy dẫn về Hưng Yên. Tới nơi, quan điều tra lý lịch, buộc thầy khai nơi đức cha và các linh mục ẩn lánh. Nhưng thầy cương quyết không khai báo gì nên bị đóng gông, tống giam vào ngục. Sáng hôm sau, quan truyền điệu thầy ra pháp đình, buộc bước qua thập giá bỏ đạo. Thầy cứ từ chối mãi khiến quan nổi giận, cho đánh đòn dữ dội tra hỏi thầy về đạo. Nhân dịp này, thầy giảng đạo cho họ. Mặc dù biết chắc mình sẽ bị hành hạ khổ sở hơn, vì cần phải rao giảng lời Chúa khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Qua và nói: "Ông Nguyễn, hãy xuất giáo, ta sẽ tha cho về với vợ con." Thầy đáp: "Ồ, thưa quan, tôi không có vợ quan, không có vợ con." Quan tòa quát lên: "Bước qua thập tự đi để giữ lấy mạng sống. Con chó còn ham sống dù chỉ một ngày, huống chi là con người." Thầy trả lời: "Nếu quan để sống thì tôi cảm ơn, còn việc bước qua thánh giá thì nhất định tôi không làm." Quan nói: "Chỉ một bước là được sống, sao ông không chịu?" Thầy trả lời: "Tôi coi sự sống đời này chỉ bằng một cái móng tay mà thôi." Và đúng như biết trước, thầy phải chịu một trận đòn tàn bạo hơn, bị xiềng xích và tống giam vào ngục. Không giấu được lòng thán phục, những người lính phải thốt lên rằng: "Bề ngoài hắn như kẻ sắp chết, thế mà lòng dạ vẫn cương quyết lạ lùng thật, đáng phục." Sau một thời gian, quan lại cho điệu thầy ra tra tấn, đánh đập và bảo bước qua thập giá bỏ đạo. Nhưng vị anh hùng đức tin vẫn cương quyết không bước qua thánh giá. Quan liền cho lính lôi thầy qua, thầy ngồi bệt xuống đất nên chúng không lôi qua được. Nổi giận, quan truyền quân lính khiêng thầy qua, nhưng thầy có hai chân lại không dám chạm đến thánh giá. Thấy không lay chuyển nổi đức tin sắt đá của vị anh hùng, quan đệ đơn xin vua kết oán, trảm quyết. Song trước khi nhận được bản án, thầy đã chết rũ tù ngày 4 tháng 7 năm 1838 vì tuổi già sức yếu, nhất là vì những hình khổ nặng nề. Quan cho phép tín hữu đưa thi hài thầy về chôn táng tại xứ Tiên Chu, nơi thầy đã sống những ngày gian khổ nhất. Ngày 21 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 tôn phong chân phước cho thầy, và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn ngài lên bậc hiền thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Amen.